mục sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Pháp lập chính phủ mới dựa trên những kinh nghiệm cũ, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
Thành phần chính phủ mới của Thủ tướng François Bayrou được thông báo hôm qua với đa số không thay đổi, chỉ tăng cường thêm những gương mặt quen thuộc có nhiều kinh nghiệm trong chính phủ, chủ yếu xuất thân từ đảng cầm quyền. Một sự thay đổi trên nền cũ liệu có bảo đảm để nội các Bayrou tồn tại lâu dài hay không? Được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm Thủ tướng đứng ra thành lập chính phủ hôm 13 tháng 12, phải đợi 10 ngày sau ông François Bayrou mới hình thành được nội các với 35 bộ trưởng và quốc vụ khanh, ít hơn 6 thành viên so với chính phủ của người tiền nhiệm Michel Barnier chỉ tồn tại được 3 tháng. Phần lớn những cái tên trong danh sách được phủ Tổng thống công bố hôm qua đều là người thuộc phe của Tổng thống Macron và đảng cánh hữu những người Cộng hòa LR. Do bối cảnh chính trường chia rẽ sâu sắc, ông Bayrou không thể mở rộng cánh cửa cho cánh tả truyền thống. Nếu như nhiều bộ trưởng của chính phủ cũ chủ yếu thuộc cánh hữu được giữ lại, ekip được cho là mới với sự trở lại của những cái tên đã quen thuộc như cựu thủ tướng Elizabeth Borne nắm Bộ Giáo dục Quốc gia, một cựu thủ tướng khác dưới chính quyền đảng xã hội của cựu tổng thống François Hollande là Manuel Valls cũng được giao phụ trách bộ các vấn đề hải ngoại. Đồng thời, ông Gérald Darmanin, cựu bộ trưởng bộ nội vụ của nội các Borne, cũng được gọi lại nắm bộ tư pháp. Việc tăng cường những nhân vật dày dạn kinh nghiệm công việc của chính phủ nhằm mục đích đối mặt với điều mà tân thủ tướng ví von như là một dãy Himalaya đầy khó khăn, phải chuẩn bị dự luật ngân sách cho năm 2025 trong bối cảnh nước Pháp đang thâm hụt chi tiêu và nợ công chồng chất. Nhưng có lẽ mục tiêu xa hơn là nhằm làm sao duy trì được sự tồn tại của chính phủ lâu dài trước nguy cơ thường trực bị đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ông François Bayrou có tham vọng tập hợp được một nội các với thành phần cân bằng các bộ trưởng thuộc cánh trung, cánh hữu và cánh tả, nhưng ông đã không đạt được như mong muốn. Cánh tả coi như vắng mặt hoàn toàn cho dù có sự góp mặt của nhân vật François Rebsamen nắm bộ quy hoạch lãnh thổ và phân quyền. Một người từng thuộc đảng xã hội đã làm bộ trưởng dưới thời Tổng thống François Hollande, nhưng nhân vật này đã rời khỏi đảng xã hội lập phong trào mới liên minh với đảng của Tổng thống Emmanuel Macron. Giới quan sát chính trị đều có chung nhận định đó chỉ là sự thay đổi mang tính tiếp nối cái cũ và sẽ là một thất bại của Thủ tướng Bayrou. Thành phần nội các của ông không tạo được một liên minh rộng mở, bảo đảm có được đa số ủng hộ trong Quốc hội để có thể tồn tại được một khi bị kiến nghị bất tín nhiệm. Sự mất cân đối này giống như đối với chính phủ Barnier bị đổ ngay từ lần bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm đầu tiên. Trước khi tuyển người cho nội các, Thủ tướng Bayrou đã phải mất nhiều ngày gặp gỡ mặc cả thương lượng với các đảng phái khác nhau về các điều kiện nhất định để các đảng đối lập không kiến nghị bất tín nhiệm. Ngay sau khi danh sách chính phủ được công bố, lãnh đạo đảng xã hội đã tuyên bố ông Bayrou không tôn trọng bất kỳ điều kiện nào trong thỏa thuận như vậy. Trong khi đó, đảng cực hữu tập hợp dân tộc vẫn được coi là nắm quyền sinh quyền sát, bóng gió, đe dọa lật đổ chính phủ bất cứ lúc nào nếu chính sách của nội các mới không phù hợp với chủ trương của họ, được diễn giải với giọng điệu dân túy là đi ngược lại quyền lợi của người dân Pháp. Mục tiêu xa của đảng cực hữu là cuộc bầu cử tổng thống 2027. Từ nay đến đó, họ sẵn sàng duy trì tình trạng hỗn loạn trên chính trường Pháp để nổi lên như một lực lượng chính trị hàng đầu có khả năng lãnh đạo nước Pháp. Chính phủ mới phải bắt tay ngay vào công việc với biết bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn đang chờ, trong đó có dự luật ngân sách 2025 đầy gai góc. Một nội các với thành phần xuất thân chính trị như hiện nay khó có thể ra được các chính sách đáp ứng được mong muốn của các đảng đối lập. Tất cả phụ thuộc vào khả năng thỏa hiệp của Thủ tướng Bayrou với kinh nghiệm lãnh đạo của một đảng phái luôn đứng giữa chính trường Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình, do trục trặc kỹ thuật thay cho phần điểm báo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Bữa tiệc cuối năm của người Pháp, ngàn năm lịch sử. tạp chí do Thùy Dương biên soạn, và tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt Giáng sinh, phép lạ chung quanh cây đại phong cầm hơn 600 năm tuổi của nhà thờ Đức Bà Paris, tạp chí của Thanh Hà. Và tạp chí của Thu Hằng sẽ khép lại chương trình với chủ đề Chợ Noel vùng Anzac, chốn thần tiên thời hiện đại. Người và ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Truyền thống Giáng sinh tại nhiều vùng ở nước Pháp, không ông già Noel cũng không gà Tây. Chuyên mục do Minh Phương thực hiện.
Hình ảnh ông già Noel cưỡi chiếc xe tuần lộc, hay một bàn tiệc thịnh soạn với con gà Tây béo ngậy và chiếc bánh khúc cây được trang trí đẹp mắt, từ lâu đã trở thành những biểu tượng của Giáng sinh. Tuy nhiên, tại nhiều vùng ở Pháp, người dân lại chào đón ngày lễ này theo cách thức rất riêng biệt, pha trộn tín ngưỡng với văn hóa của từng địa phương. Nhân dịp Giáng sinh năm nay, FI mời quý vị cùng khám phá những phong tục độc đáo này.
Ông già Noel là một nhân vật không thể thiếu trong lễ Giáng sinh. Nhắc tới Noel, phải chăng là ai cũng nghĩ đến một ông lão to lớn, râu tóc bạc trắng với bộ quần áo đỏ đặc trưng. Tuy nhiên, tại nhiều vùng ở Pháp, lễ Giáng sinh trong truyền thống lại không hề có sự xuất hiện của ông già Noel. Vậy ai sẽ là người phát quà cho trẻ nhỏ?
Tại Franche-Comté, phía đông nước Pháp, người đảm nhiệm vai trò đó sẽ là dì Ari. Dì Ari là hiện thân của công tước Henriette, xứ Montpellier. Henriette đã trở thành người cai trị duy nhất trên vùng đất của mình. Bà đã trị vì với tấm lòng nhân ái suốt 25 năm và luôn hào phóng với người dân trong vùng. Chính nhờ danh tiếng ấy mà truyền thuyết về dì Ari trong đêm Giáng sinh đã ra đời. Truyền thuyết kể rằng bà thường ăn mặc như một người nông dân, sau đó đi dạo cùng với con lừa của mình khắp xứ Montpellier. Trong đêm Giáng sinh, bà sẽ đi phát những chiếc tai lừa và các món quà, tùy theo cách hành xử của mỗi đứa trẻ mà bà gặp. Còn theo truyền thống tại Bourgogne, không có ông già Noel mà chỉ có ông già tháng 1. Truyền thống này đã xuất hiện từ những năm 1930. Theo đó, ông già tháng 1 cũng phát quà cho những đứa trẻ ngoan qua ống khói lò sưởi như ông già Noel. Nhưng điều khác biệt là ông sẽ phát vào ngày cuối cùng của năm, chứ không phải là đêm Giáng sinh. Trẻ em sẽ để giày hoặc guốc của mình dưới chân lò sưởi và rồi chờ đợi sự xuất hiện của ông già tháng 1. Sáng hôm sau khi thức dậy, chúng sẽ tìm thấy những món quà như những chiếc kẹo có hình chú lính, hình con mèo, con thỏ hay những món đồ chơi, vân vân. Tất cả những thứ mà cửa hàng tạp hóa trong làng có thể cung cấp.
Nếu đã chán ăn món gà Tây thì hãy đến vùng Bourgogne và Alsace. Vì nếu như bạn ăn tiệc Giáng sinh với người dân ở Bourgogne thì bạn sẽ được họ chiêu đãi món ốc sên chứ danh.
Thật ra nguồn gốc của truyền thống này có lẽ bắt nguồn từ vùng Provence phía nam nước Pháp. Theo nhà nhân chủng học Nadine Crétin, vào thế kỷ 20, người ta có thói quen ăn chay trước thánh lễ đêm Giáng sinh, tức là ăn tất cả những món không có thịt hay mỡ. Các gia đình thường lựa chọn những món như súp, cá và rau củ. Thói quen ăn ốc sên Giáng sinh có lẽ bắt nguồn từ đó. Chỉ sau khi thánh lễ kết thúc, một bữa tối thịnh soạn hơn mới được dọn lên, với điểm nhấn là các món thịt béo ngậy.
Vậy tại sao truyền thống ăn ốc sên nhân dịp lễ Giáng sinh lại di cư lên đến vùng Bourgogne Franche-Comté?
Có lẽ là do ốc sên là đặc sản của vùng này. Với người dân nơi đây, món ốc sên Bourgogne là một niềm tự hào lớn. Còn tại Alsace, người ta lại ăn hàu vào đêm Giáng sinh. Bữa ăn đêm Giáng sinh tại Pháp có khi còn bị ảnh hưởng bởi các thói quen có nguồn gốc từ phương Đông. Ví như ở Alsace, bữa ăn Giáng sinh phải bao gồm các yếu tố của nước, đất và trời. Ngày đó thì người ta chọn cá chép nhồi làm đại diện cho yếu tố nước. Sau đó, theo thời gian, họ đổi sang ăn hàu. Lý giải cho việc này, nhà sử học Loïc Bienassis giải thích để một sản phẩm trở thành món ăn lễ hội, nó phải đủ đắt đỏ để giữ được tính đặc biệt. Nhưng cũng đồng thời không được quá đắt để ai cũng mua được, hàu cũng như sò điệp hay tôm hùm là những ví dụ điển hình. Đồng thời, theo ông, nó cũng phải có sẵn số lượng để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong một thời điểm nhất định trong năm.
Chán ăn bánh khúc cây, hãy đến Normandy hoặc là vùng Provence.
Một trong những tục lệ Giáng sinh nổi bật nhất tại vùng Normandy là truyền thống về Bûche de Noël. Ngày nay, mỗi khi nhắc tới Bûche de Noël, người ta lại liên tưởng ngay tới món tráng miệng ngọt ngào, được trang trí như một khúc gỗ. Tuy nhiên, tại vùng phía bắc này của Pháp, Bûche de Noël lại là một khúc cây thật sự. Khúc gỗ này luôn là khúc lớn nhất mà người ta có thể tìm được. Đó là phần lớn nhất của thân cây hoặc thậm chí là gốc cây. Cần lưu ý rằng không phải bất kỳ khúc gỗ nào cũng được chọn để làm bûche. Nguyên thủy của truyền thống này là người dân thường lựa chọn các loại cây ăn quả như cây anh đào hay cây táo. Khúc gỗ sau đó sẽ được thanh tẩy bằng lửa, có nghĩa là được đặt vào lò sưởi. Theo truyền thống, khúc gỗ phải cháy trong suốt 3 ngày và đó cũng là lý do tại sao họ phải chọn khúc cây lớn nhất. Sau đó các gia đình tụ tập quanh lò sưởi cho đến khi phải đi lễ đêm Giáng sinh, chính bên bếp lửa hồng, người ta cầu nguyện, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện huyền bí về Giáng sinh, những truyền thống đã được truyền lại cho đến ngày nay.
Ngoài ra, nếu như muốn thưởng thức chiếc bánh, khúc cây trong dịp Giáng sinh, thì bạn nên tránh đến vùng Provence. Nơi đây, người ta sẽ chuẩn bị đến 13 món tráng miệng trong thực đơn, nhưng mà bạn sẽ không thể tìm thấy chiếc bánh này trong danh sách ấy.
Sở dĩ có tới 13 món tráng miệng là vì người dân muốn tưởng nhớ tới bữa tiệc ly trong Thánh Kinh với 13 người tham dự, gồm 12 tông đồ và Chúa Giê-xu. Trong số 13 món này, bao gồm 4 loại, bao gồm quả vả, nho khô, hạnh nhân, óc chó hoặc hạt dẻ, đại diện cho 4 dòng tu chính, gồm dòng Francisco, dòng Augustino, dòng Đa Minh và dòng Cát Minh. Ngoài ra còn có những loại trái cây tươi như nho, dưa, cam, v.v. và các loại kẹo nougat hay còn được gọi là kẹo hạnh phúc. Đó là sự nhắc nhở về món quà dâng lên cho Chúa. Và cuối cùng là bánh dầu, pompaluin. Theo truyền thống, người ta không cắt bánh này mà thay vào đó là bẻ bánh, giống như Chúa Giê-xu đã làm trong bữa ăn tối cuối cùng. Những món tráng miệng này còn thể hiện một phần truyền thống của người dân Địa Trung Hải, những người thường chia sẻ đồ ngọt để làm quen.
Muốn tắm biển vào ngày lễ Giáng sinh thì chúng ta hãy cùng đến thành phố Nice.
Thành phố Nice, phía nam nước Pháp, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải mà còn được biết đến với một nghi lễ đón Giáng sinh độc đáo. Người dân nơi đây mặc trang phục lễ hội hoặc mặc đồ bơi với chiếc mũ ông già Noel trên đầu và nhảy xuống biển, bất chấp cái lạnh của mùa đông. Theo trang báo Nice Press, truyền thống này bắt nguồn vào năm 1763 khi Tobias George Smollett, một nhà văn người Scotland, đến thủ phủ của vùng Côte d'Azur. Tại đây, ông đã thực hành tắm biển vào mùa đông. Việc tắm trong nước lạnh này có nguồn gốc từ các thủy liệu Pháp có từ thời cổ đại. Theo đó, nước có nhiệt độ thấp được cho là có tác dụng chữa bệnh. Thói quen này dần lan rộng và trở nên phổ biến, cho đến khi trở thành biểu tượng như ngày nay.
Ngoài ra cũng có ý kiến khác cho rằng việc tắm biển nhân dịp lễ Giáng sinh, còn được gọi là Bain de Noël ở Nice, có cái nguồn gốc từ những truyền thống cổ xưa ở vùng Địa Trung Hải và Provence. Theo tín ngưỡng dân gian, tắm biển vào ngày lễ Giáng sinh mang lại may mắn và là một cái cách để thanh tẩy cơ thể và linh hồn.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Phủ Tổng thống Pháp công bố thành phần nội các mới với nhiều gương mặt cũ. Đối lập Hàn Quốc dọa phế truất quyền Tổng thống do ngăn cản điều tra về Tổng thống Yoon. Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem được phép vào giải Gaza để cử hành thánh lễ Giáng sinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp lập chính phủ mới dựa trên những kinh nghiệm cũ. Mục theo dòng thời sự, truyền thống Giáng sinh tại nhiều vùng ở Pháp, không ông già Noel cũng không gà Tây. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Bữa tiệc cuối năm của người Pháp, ngàn năm lịch sử, tạp chí do Thùy Dương biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 12, 2017.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Thưa quý vị, lại một mùa Giáng sinh nữa đang về. Những ngày cuối năm vội vã trôi qua trong giá lạnh. Ngoài kia, những cơn gió bút giá khiến con người ta đôi khi chẳng muốn rời khỏi nhà. Trong không khí ấy, tạm gạt sang một bên những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày. Bữa tiệc cuối năm đầm ấm bên gia đình, người thân dưới ánh đèn, ánh nến lung linh, có lẽ với nhiều người là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm. Trong tạp chí Nước Pháp, Người Pháp tuần này, Thùy Dương mời quý vị đến với lịch sử 1.000 năm bữa tiệc gia đình trong mùa lễ hội cuối năm của người Pháp. Bữa tiệc và nghệ thuật bày bàn tiệc thời Trung Cổ hoàn toàn khác xa so với bây giờ. Vào thời kỳ đó, đương nhiên, khái niệm phòng ăn chưa tồn tại. Tùy theo thời tiết và số lượng khách mời, chủ nhà quyết định đặt bàn ăn tại vị trí nào. Vì thế, mặt bàn và chân bàn phải được thiết kế rời ra để dễ tháo lắp, di chuyển. Bàn tiệc thường có hình chữ U. Mặt bàn được trải một chiếc khăn màu trắng, được gấp lại thành hai lớp dày dặn và bao giờ cũng phải có phần vạt rủ xuống các cạnh bàn ăn. Trong bữa tiệc, phần vạt khăn trải bàn ăn đó sẽ được khách dùng để lau miệng và lau tay. Cho tới trước thế kỷ 16, người Pháp không dùng đĩa mà cũng chẳng dùng thìa và dĩa để ăn. Thức ăn cho khách không được đặt vào đĩa mà được cho lên trên một lát bánh mì to. Mặt bánh đã hơi xe lại để có thể hút nước sốt từ món ăn. Lát bánh mì lại được đặt trên một cái thớt gỗ hình chữ nhật hoặc hình tròn. Người ta dùng dao để cắt thức ăn và dùng mũi nhọn của dao để xiên thức ăn và đặt lên lát bánh mì. Rồi họ dùng ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải để nhón thức ăn đưa lên miệng. Sau khi bữa ăn kết thúc, lát bánh mì thấm đầy nước sốt đó được đem cho người nghèo, hoặc thậm chí là bị quẳng cho những chú chó đang trầu trực quanh bàn tiệc.
Còn rượu và nước thường được rót vào những chiếc cốc bằng kim loại. Ở thời Trung Cổ, thủy tinh là đồ quý hiếm. Khách khứa dùng chung muôi, tô, thớt, dao, kể cả lát bánh mì dùng để thấm nước sốt. Chỉ có chủ nhà là có cốc riêng, thìa riêng và dao ăn riêng.
Các món ăn được phục vụ theo kiểu Pháp. Một lượt phục vụ món gồm nhiều món được mang tới bàn cùng lúc, tương đương với 3 đến 5 lượt phục vụ món như hiện nay. Chuyên gia Eric Birkloué, tác giả cuốn sách Bữa ăn thời Trung Cổ, nhà xuất bản West of France năm 2003 cho biết, để bắt đầu bữa tiệc, người ta thường ăn hoa quả tươi và uống các loại rượu mùi, nhẹ, chẳng hạn như rượu quế, gừng và nhục đậu khấu. Người xưa tin rằng ăn hoa quả ngay đầu bữa tiệc sẽ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Món tiếp theo là các món được hầm nhừ và có nước sốt. Rồi sau đó là đến các món nướng. Không chỉ thịt con vật săn được nướng, mà người ta còn ăn thịt ngỗng trời, cò và diệc nướng. Trước và sau khi ăn món nướng, thực khách được phục vụ các món nghiền, món có trứng và thịt. Tiếp đến là cá, cá nước ngọt như cá chép hay lươn, cá nước mặn như cá hồi, cá trích, cá tuyết. Món tráng miệng thường có hoa quả nghiền, bánh nướng, bánh flan và phô mai. Sau khi ăn món tráng miệng, thực khách lại uống rượu mùi. Bữa tiệc kết thúc với các loại hoa quả dầm, kẹo hạnh nhân, kẹo vị quế, vị dâu thơm, v.v.
Các bữa tiệc cuối năm hồi thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17, yếu tố thẩm mỹ rất được chú trọng, sự cân đối, hài hòa trong cách bố trí được đề cao. Nếu ở thời Trung Cổ, chủ và khách khứa chỉ ngồi ở một phía của bàn ăn, thì vào thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 17, người ta ngồi xung quanh bàn.
Các món ăn trong một lượt phục vụ món cũng được bê lên đồng thời cùng lúc. Mỗi người có một chiếc đĩa riêng để đựng thức ăn. Chẳng ai còn phải dùng vạt khăn trải bàn để lau miệng, lau tay như ở thời Trung Cổ. Khăn ăn được chuẩn bị riêng cho từng người. Và với sự xuất hiện của những chiếc dĩa, cũng chẳng mấy ai còn dùng tay nhón thức ăn cho vào miệng nữa. Theo phóng viên của báo Le Figaro, ông Christian de Montalembert, các món ăn trong bữa tiệc không được chế biến quá cầu kỳ, tinh tế và cũng không được nêm nếm quá nhiều gia vị như trước đây. Người ta thích chế biến đơn giản để cảm nhận được hương vị tự nhiên của món ăn. Chỉ cần một chút rau gia vị như hành, mùi tây, hương thảo, ngải thơm, v.v. là đủ để làm dậy mùi vị thơm ngon của món ăn. Và rượu sâm bành đặc biệt được ưa chuộng trong bữa tiệc cuối năm.
Sang thế kỷ 20, trong giai đoạn giữa đệ nhất và đệ nhị thế chiến, bữa tiệc Noel gồm hai phần. Trước lễ cầu nguyện, lúc nửa đêm, người ta chỉ ăn các món thanh đạm, thường là rau nấu chín và canh, ăn kèm với bánh mì. Sau lễ cầu nguyện, mọi người bắt đầu ngồi vào thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn với nhiều món ăn, thức uống.
Ở nông thôn, trong bữa tiệc Noel, người ta vẫn ăn nhiều món chế biến từ thịt lợn, kể cả dồi. Nhưng theo sử gia Patrick Rambourg, tác giả cuốn sách Nghệ thuật và bữa ăn, thì ở thành phố, các gia đình quý tộc giàu có lại bắt đầu trụng ăn gà Tây. Và gà Tây trở thành món trung tâm trên bàn tiệc Noel thời kỳ đó. Vào những năm 1920, người Pháp bỗng mê sản phẩm của các vùng quê. Sự phát triển của tàu xe khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện, tạo điều kiện cho sản vật của các vùng miền được đưa lên bàn tiệc cuối năm.
Chính trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, người Pháp bắt đầu dùng xô ướp sâm bành và bình đựng rượu vang. Và chủ nhà thường dùng một chiếc bàn đầy nhỏ có bánh xe để phục vụ từng khách mời món khai vị và tráng miệng. Và cũng theo sử gia Patrick Rambourg, chiếc bánh kem hình khúc gỗ cho bữa tiệc Giáng sinh cũng ra đời trong thời kỳ này và ngay lập tức được người Pháp yêu thích và dần dần xoán ngôi các loại bánh kem, bánh ngọt quen thuộc khác. Và trong hai thập kỷ đó, trong bối cảnh xã hội thay đổi với nhiều rối ren, bữa tiệc Noel thường được thu hẹp trong khuôn khổ gia đình. Christophe Doré của báo Le Figaro hình dung trong tương lai, chẳng hạn vào những năm 2050, trong bữa tiệc cuối năm, người Pháp sẽ quay trở lại với phong cách phục vụ món ăn xưa kia. Tất cả các món ăn sẽ được bày đồng thời trên bàn tiệc. Khách thích ăn món gì thì tự phục vụ, chứ không phải đợi lượt phục vụ, hết món này mới đến món khác, như hiện nay. Và trong các bữa tiệc sẽ có nhiều món rau tươi và sạch hơn. Nhà báo Christophe Doré còn hình dung người Pháp sẽ để cả cây trong chậu, đặt bên bàn ăn rồi tự hái rau quả mà ăn ngay cho tươi ngon. Tại sao lại không nhỉ? Và các loại hoa trái, rau củ du nhập từ nước ngoài và có nhiều công dụng, chẳng hạn như khế, nhãn, hồng xiêm, hạt kỳ tử, trái su su, rau cải thảo, vốn không xa lạ gì với người Việt Nam, có lẽ sẽ được ưa chuộng trên bàn tiệc của người Pháp vào giữa thế kỷ 21. Biết đâu đấy, một số loại côn trùng, sâu, dế mèn sẽ trở thành món ăn lôi cuốn trẻ nhỏ. Và có khi nào những bông hoa không có độc tố như hoa pensée, sen cạn cũng trở thành một món ăn trên bàn tiệc của người Pháp trong tương lai? Sao lại không nhỉ?
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt nhân dịp Giáng sinh về đề tài phép lạ chung quanh cây đại phong cầm, hơi thở hơn 600 năm tuổi của nhà thờ Đức Bà Paris. Cây đàn vừa trở lại với công chúng sau 5 năm nhà thờ trung tu. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Nhờ một phép lạ, đại phong cầm nhà thờ Đức Bà Paris nguyên vẹn hình hài trong vụ hỏa hoạn 2019. 5 năm sau, Notre Dame de Paris tái sinh, nhạc cụ với bề dày hơn 600 năm lịch sử này vươn vai thức dậy, từng chứng kiến và gắn liền với những thăng trầm của lịch sử. Đàn lại cất tiếng ngân vang trong các buổi thánh lễ trọng đại, trong những buổi lễ cầu nguyện thường ngày, trong những chương trình hòa nhạc baroque. Instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich đánh thức cây đàn trong lễ mừng Notre Dame de Paris tái sinh trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách quốc tế trong khuôn viên nhà thờ và của toàn thế giới. Trong 5 năm vừa qua, trên dưới 30 nghệ nhân đã tận tụy trùng tu phục dựng cây đàn. Và đúng hẹn, nhà thờ Đức Bà Paris tìm lại được hơi thở và tiếng nói. Nhạc sĩ organ Olivier Latry là một trong 4 tay đàn chính thức của Notre Dame. Đêm 15 tháng 4, 2019, cả thế giới bất lực hướng về Paris, nơi mà nhà thờ Gothic cổ kính ngự tọa trên đảo Île de la Cité từ hơn 800 năm qua, nguồn ngụt khói lửa. Olivier Latry không tài nào chợp mắt. Hơn ai hết, ông biết rằng cây đại phong cầm đẹp nhất thế giới, nguy nga, đồ sộ, gắn bó với ông trên dưới 40 năm, phút chốc có thể chỉ còn là tro bụi. Là một trong những người chịu trách nhiệm công tác phục chế đàn sau hỏa hoạn, Christian Lutz nói qua về nhạc cụ ngoại hạng gắn liền với nhà thờ Đức Bà Paris như bóng với hình.
Le grand orgue de Notre-Dame de Paris, c'est non seulement un instrument
de goût lịch sử, đàn organ Notre-Dame de Paris là nhạc cụ quan trọng vào bậc nhất. 500 năm lịch sử của dòng đại phong cầm tại Pháp tích tụ cả về đây. Cây đàn này còn là một nhạc cụ quá khổ, với gần 8.000 ống, cao như một tòa nhà 4 tầng. Không cây đàn nào khác ở Pháp có được kích cỡ như vậy.
Những dữ liệu lịch sử của Notre Dame de Paris cho thấy, từ năm 1357, nhà thờ đã có một cây đàn ở đúng vị trí như hiện nay. Vóc dáng và bộ mặt của đàn ngày nay phần lớn tồn tại từ những công trình của các nghệ nhân ở thế kỷ thứ 18, thứ 19 dưới sự điều khiển của nhà làm đàn và cũng là một kiến trúc sư, là một nhà chạm trổ ngoại hạng Aristide Cavaillé-Coll. Phép lạ đầu tiên là sau cuộc đọ sức và đấu trí suốt 15 giờ đồng hồ với hỏa thần, đội lính cứu hỏa đã khống chế được thần lửa. Notre Dame de Paris bị tổn thương nhưng vẫn còn đó. Phép lạ thứ hai, Bertrand Cachou, một mối thâm giao khác với cây đại phong cầm của nhà thờ Đức Bà Paris nêu bật.
L'orgue n'a pas souffert du feu ni de l'eau, mais cet énorme trou.
Đàn đại phong cầm không bị bén lửa, không bị tạt nước trong công tác dập tắt đám cháy, nhưng do một phần mái nhà thờ Đức Bà bị thủng sau hỏa hoạn, cho nên là cây đàn bị lộ thiên, có nghĩa là bị ẩm ướt trong mùa đông tháng giá và bị những khác biệt về nhiệt độ ngoài trời làm hỏng.
Nhạc sĩ Olivier Latry được an ủi phần nào khi trông thấy Le Grand Orgue de Notre-Dame dường như vẫn nguyên vẹn.
Absolument miraculeux. Il y a même un thermomètre à mémoire dans l'orgue qui indiquait 17 degrés au moment de l'incendie.
Thật là một phép lạ, với đám cháy như vậy mà hàng thứ biểu đặt bên trong cây đàn cho thấy là nhiệt độ chỉ dừng lại ở 17 độ C hôm nhà thờ Đức Bà bị thần hóa tới thăm. Với đám cháy như vậy, đàn có thể bị cháy, các ống kim loại có thể bị tan chảy. Lính cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy có thể khiến cho đàn bị ngập nước, nhưng tất cả những kịch bản đó đã không hề xảy ra. Trong cái rủi có cái may, tên rằng sườn trên phần mái nhà thờ đã bị thiêu rủi, nhưng giờ đây Notre Dame de Paris lộng lẫy hơn xưa, và nhất là nếu không có vụ hỏa hoạn hồi năm 2019, thì không thể nào trong 15 ngày mà chúng ta có thể huy động 850 triệu euro để trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris.
Nhưng khi đến gần, một lớp bụi trì phủ lên khắp thân đàn, lên toàn bộ 7.952 ống đàn bằng kim loại, lên 5 bàn phím và 110 thanh kéo, cũng như là ở bên trong thân đàn. Như vừa nói, một phần nóc nhà thờ đã bị hư hại, đàn bị lộ thiên nên lập tức phải tháo dỡ những bộ phận của đàn để mang về một nơi an toàn. Bertrand Cachou được trưng dụng để phục dựng cây đại phong cầm nhà thờ Đức Bà Paris cho một thời gian ngắn kỷ lục bởi ông là một phần ký ức của cây đàn.
C'est à la fois aussi fragile qu'un Stradivarius.
Điều kỳ lạ là nhạc cụ này vừa mong manh như những chiếc vĩ cầm Stradivarius, nhưng lại vừa đồ sộ và kích cỡ như cả một chung cư. Đây cũng là nhạc cụ duy nhất mà chúng ta có thể thâm nhập hẳn vào bên trong, di chuyển ngay ở trong lòng của cây đàn.
Là một trong số rất ít những nhà nghiên cứu còn nắm giữ bí quyết để chế tạo, để bảo trì và khôi phục những cây đại phong cầm trên thế giới, Christian Lutz giải thích qua về cái nguyên lý hoạt động của nhạc cụ mà nhiều người cứ lầm tưởng là có họ hàng gần xa với dương cầm.
Un orgue comme Notre Dame de Paris, c'est évidemment un instrument très très complexe, mais le fonctionnement de base est assez simple.
Nhưng cấu trúc của đàn thì lại khá đơn giản. Ở tầng dưới là một hệ thống thổi gió và các ống đàn. Ở tầng trên là một thùng với đủ các loại ống bằng kim loại. Các ống đàn thẳng đứng, tất cả được kết hợp với nhau để khi nhạc công nhấn vào phím đàn hay điều khiển phím ở bàn đạp bên dưới, thì âm thanh phải được phát ra từ chiếc ống và đúng với âm điệu mong muốn.
Phép lạ thứ ba ở đây là mặc dù được thiết kế từ hàng trăm năm, trải qua nhiều thời đại và thế hệ các nhà chế tạo đàn, facteur d'orgue, vậy mà đến nay trên đất Pháp vẫn có những nghệ nhân nắm giữ từng khâu để phục chế mỗi một phụ tùng cần thiết cho cả một ngôi nhà cổ như cây đại phong cầm của Notre Dame de Paris. Trong số những đôi tay vàng ấy có Itaru Sekiguchi, người đến từ thành phố Sendai, Nhật Bản.
Năm 10 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến Paris, Itaru đã bị tiếng đại phong cầm từ nhà thờ Đức Bà thôi miên. Sức lôi cuốn của tiếng đàn còn mạnh hơn cả một cú sét ái tình. Và cậu bé biết rằng tương lai của mình sau này sẽ gắn liền với kinh đô ánh sáng. 10 năm sau, anh từ giã gia đình sang Paris lập nghiệp. Tháng 12 năm 2024, 40 năm sau lần hội ngộ với cây đại phong cầm của Notre Dame de Paris thuở nào, trước ngày thờ Đức Bà hồi sinh, Itaru Sekiguchi kể lại trong 20 năm định cư trên đất Pháp, anh sống ở vùng Corrèze, cách xa kinh đô ánh sáng, nhà thờ Đức Bà đến hơn 500 cây số, nhưng chưa bao giờ rời xa cây đàn organ của Notre Dame.
1992 rồi 2014, đại phong cầm của Notre-Dame de Paris đã hai lần được tự động hóa và số hóa, tức là đưa công nghệ điện toán vào hệ thống điều khiển đàn. Christian Lutz nói đến công nghệ mới góp thêm những viên đá cho truyền thống trong ngành Factor d'Orgue hàng trăm năm tuổi.
Il y a une tradition très longue de facture d'orgue, mais aussi beaucoup d'organismes prestigieux qui se sont succédés à cette tribune.
Có hẳn một truyền thống rất lâu đời giữa các nhà chế tạo đàn, và cũng có rất nhiều những nhạc sĩ phong cầm tên tuổi lẫy lừng. Ý tưởng góp thêm một viên gạch nhỏ trong truyền thống lâu đời đó, dù chỉ là một mắt xích trong cả một chuỗi dài trong nghệ thuật phong cầm, đó cũng đủ là vinh dự lớn trong cuộc đời. Đó là điều tôi rất trân trọng. Một chiếc đại phong cầm ngự tọa trong nhà thờ Đức Bà là hiện thân của cả một sự ưu việt.
Với tất cả những ai từng đặt chân đến Notre Dame thì điều hiển nhiên hơn cả là đàn và nhà thờ Đức Bà là một. Đàn là tiếng nói, là hơi thở của tượng đài tôn giáo và văn hóa đã đi sâu vào lòng người. Đàn organ và nhà thờ Paris đã chứng kiến biết bao lễ đăng quang của những thời đại phong kiến, rồi trải qua cuộc cách mạng 1789, cho đến cái ngày mà Paris vui mừng được giải phóng khỏi ách Đức quốc xã, cũng cây đàn Notre-Dame, tháng 11-2015 đã dành những hồi chuông để chiêu hồn hàng trăm nạn nhân loạt khủng bố Paris. Dưới ánh sáng đèn màu nghiêm trang, với ba màu xanh trắng đỏ, những màu cờ của nước Pháp, ở trên lầu cao, nhạc sĩ phong cầm Olivier Latry đã chơi lại bản La Marseillaise. Nếu thực sự mê tín dị đoan hay tin vào một sức mạnh vô thường nào đó, có thể nói phúc đức của cây đại phong cầm ở nhà thờ Đức Bà Paris rất lớn. Trong cuộc cách mạng Pháp, bởi đàn được chơi trong những dịp lễ đăng quang hay để cử hành tang lễ cho nhà vua, cử hành những buổi thánh lễ trọng đại của triều đình, đàn đã suýt bị tầng lớp bình dân khai tử. Thế nhưng rồi, nhờ một nhạc sĩ nhanh trí, ngẫu hứng chơi bản nhạc mà sau này trở thành quốc ca của Pháp, La Marseillaise.
Thưa quý vị, khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Tạp chí đặc biệt.
Vùng Alsace ở miền đông nước Pháp lại hóa thành xứ thần tiên mỗi độ đông về. Cái lạnh bỗng ấm trở lại trong men rượu vang nóng, thơm mùi hồi quế. Tiết trời âm u như bừng sáng trong ánh đèn lung linh. Lòng người như lâng lâng trong nét cổ tích của những ngôi làng ở vùng Alsace nổi tiếng với chợ Noel. Tại sao những ngôi làng vùng Alsace lại thu hút đông khách đến như vậy vào dịp này?
Kính thưa quý vị, chính phủ mới của Thủ tướng Peru trình diện với nhiều khuôn mặt kỳ cựu, đại diện ngoại giao các nước liên tục đến Syria, Đức Giáo Hoàng Francisco lo cho người Công giáo phương Đông là một số chủ đề đáng chú ý trong dịp lễ Giáng sinh trên báo chí.
Le Figaro nhận định chế độ Kim Jong-un trước thách thức chiến tranh ở Ukraine khi lính Bắc Triều Tiên bắt đầu bị thiệt hại được cho là khá nặng nề trên chiến trường.
Tại các cánh đồng băng giá ở Kursk, gần 2 tháng sau khi rời bán đảo, quân của Kim Jong-un đã nếm mùi thực tế đẫm máu. Một viên chức cao cấp Mỹ hôm 17 tháng 12 cho biết hàng trăm lính Bắc Triều Tiên đã bị chết và bị thương trong những ngày gần đây trong các cuộc chiến ác liệt nhằm tái chiếm vùng đất Nga bị Ukraine chấn giữ từ tháng 8. Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận khoảng 11.000 lính Bắc Triều Tiên đã được gửi sang yểm trợ cho Putin. Theo Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc, trên 1.100 lính Bắc Triều Tiên đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Còn Reuters cho biết con số thương vong đã lên đến 3.000. Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm quân và vũ khí sang Nga. Tình báo Ukraine khẳng định trong số 200 lính tử trận mặc quân phục Nga hôm 15 và 16 tháng 2 gần các làng Flekhovo, Pozhovna và Martinovka có ít nhất 30 người Bắc Triều Tiên được đưa vào các đơn vị thủy quân lục chiến và nhảy dù. Những người lính này tử thương vì drone tác chiến hay vì pháo của Ukraine. Các hình ảnh video cho thấy xác các binh lính nằm đầy trên tuyết. Trong khi đó, Moscow và Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức xác nhận việc có lính Bắc Triều Tiên tăng viện. Tổng thống Volodymyr Zelensky còn tố cáo Nga là đốt cháy khuôn mặt lính tử trận để che giấu tung tích, có cả video nhưng chưa được kiểm chứng. từ lâu vẫn bị cho là Tổng thống Ukraine phóng đại, ngay sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên trên trận địa đánh dấu một sự mở rộng nguy hiểm, theo Washington. Tuy không thể thay đổi chiều hướng cuộc chiến, nhưng sự tăng viện diễn ra đúng lúc Nga đang rất thiếu quân và đặt Bắc Triều Tiên ở vị trí tiền phương trong cuộc chiến trên lãnh thổ châu Âu. Bị Hoa Kỳ cô lập, đang lấn cấn với láng giềng Trung Quốc, Kim Jong-un tỏ ra là người ủng hộ Putin một cách tích cực nhất với hy vọng đổi lấy những lợi ích chiến lược, chẳng hạn được chia sẻ công nghệ để hoàn chỉnh vũ khí nguyên tử nhằm bảo đảm cho sự tồn tại của chế độ. Kremlin đã chuyển cho Bình Nhưỡng các hệ thống phòng không.
Nhưng theo một chuyên gia về an ninh Đông Bắc Á thì cuộc phiêu lưu này đầy nguy hiểm đối với một quân đội chưa từng tham gia một cuộc chiến quy mô từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, được vũ trang thô sơ chưa kể khả năng bị Ukraine trả đũa.
Tình báo Ukraine cho biết rào cản ngôn ngữ đang là trở ngại cho việc phối hợp và đã có những vụ bắn lầm. Theo một viên chức Mỹ, lính Bắc Triều Tiên bị thiệt hại nặng do chưa từng chiến đấu trước đó. Trên lý thuyết thì Bình Nhưỡng có đến 1 triệu lính. Nhưng cứ 10.000 người lính gửi sang Ukraine có nghĩa là 150.000 quân khác tại Bắc Triều Tiên bị vét hết vũ khí chiến đấu. Trước đó, Bình Nhưỡng đã chuyển giao cho Nga ít nhất 6 triệu quả đạn pháo, khoảng 100 hỏa tiễn đạn đạo. Nhà nghiên cứu Du Jin-ho ở Seoul nhận xét nếu Hàn Quốc khởi chiến thì Bắc Triều Tiên sẽ bị thiếu đạn dược. Nhưng nay thì Seoul đang trong khủng hoảng chính trị. Những thiệt hại đầu tiên báo trước thương vong sẽ rất lớn trong mùa đông. Ông Chuck O'Carroll, người sáng lập Korea Risk Group ở Seoul, nói nếu xác lính tử trận được đưa về hàng loạt, sẽ khó che giấu người chân. Theo trang chuyên ngành Daily Nikkei, gia đình binh sĩ Bắc Triều Tiên bị đặt dưới sự theo dõi và không biết con em mình bị đưa đi đâu. Việc đào ngũ hay sự trở về của những người lính đã biết được chú ích về tự do của Internet sẽ là các nhân tố bất ổn trong bối cảnh kinh tế khó khăn của Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo nhà nghiên cứu Kim Won-jin của một think tank thì ảnh hưởng chỉ hạn chế vì việc sang Ukraine được binh sĩ Bắc Triều Tiên coi là cơ hội để vừa hưởng lương cao hơn vừa được tiếng. Gia đình các gọi là liệt sĩ Ukraine còn có thể được tưởng thưởng và dùng làm công cụ để tuyên truyền.
Trong khi đó tại Kharkiv, việc học hành diễn ra dưới lòng đất. Đặc phái viên của Lezeko ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine cho biết do Nga oanh tạc các cơ sở hạ tầng dân sự, các trường học và cơ sở y tế phải tiếp tục hoạt động dưới hầm.
Phóng viên của tờ báo đến thăm một ngôi trường tưởng chừng hoang vắng, nhưng thực ra dưới độ sâu 6 mét là nơi trẻ em học tập. Cô hiệu trưởng Svetlana Voskova cho biết, trong vòng bán kính 300-400 mét có 5 cơ sở giáo dục và cả những vườn trẻ dưới lòng đất. Trường học ở Kharkiv còn là nơi phân phát viện trợ nhân đạo như thực phẩm, quần áo. Trường của bà Voskova hiện có 1.100 học sinh và 70 nhân sự, gồm cả thầy, cô giáo, người quản lý và nhân viên bảo vệ quét dọn. Hồi tháng 5, Lizeko đã đi thăm những phòng học được bố trí trong hành lang các trạm metro ở trung tâm thành phố. Lần này, trong nhà trường nằm sâu dưới đất, người ta không nghe cả báo động phòng không lẫn tiếng nổ. Nhưng Ihor Terikov, thị trưởng Kharkiv cho biết sắp phải mở thêm nhiều trường học chứ hôm nữa vào năm 2025 vì bắt đầu quá tải. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc thống kê được trên 1.300 trường học bị thiệt hại, gần 300 trường hoàn toàn bị phá hủy kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine của Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Xã luận của báo Le Monde nói về thách thức công lý ở Syria. Chính quyền mới ở Syria sẽ được đánh giá theo quyết tâm tôn trọng các quyền căn bản của các cộng đồng thiểu số và cả khả năng thực thi công lý đối với tội ác giết người hàng loạt của chế độ Assad đã bị bỏ quên quá lâu.
Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, tình hình vẫn chưa ổn định ở Syria. Tại vùng Đông Bắc, các đồng minh Syria của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn đánh đổi người Kurdistan là lực lượng từng giúp phương Tây tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ý định của lực lượng Hayat Tahrir Cham, tức HTC, đã đánh đuổi Assad mà lãnh đạo là Ahmed al-Jara với bí danh Abu Muhammad al-Julani đã thanh chóng thay bộ quân phục bằng bộ đồ vest thì cũng chưa rõ ràng. nhưng những ngày đầu tiên của Syria được giải phóng đã cho thấy sự man rợ của chế độ Assad. Những ngục tù, hố chôn người tập thể được phát hiện, bắt đầu thuật lại những câu chuyện khủng khiếp. Những gia đình không có tin tức về người thân bị giam cầm từ nhiều thập niên đã lóe lên tia hy vọng sau khi bọn đau phủ bỏ chạy. Nay họ nhận ra sự thật đau lòng là việc đàn áp phong trào phản kháng từ năm 2011 đã khiến mấy chục ngàn người Syria thiệt mạng. Hy vọng về các tài liệu lưu trữ còn lại sẽ cho biết những gì đã xảy ra đối với các nạn nhân mất tích để có thể quy trách nhiệm đối với những kẻ phục vụ chế độ độc tài đã tẩu thoát. Nhiệm vụ lớn lao này là gia tài u ám mà gia tộc từng ngự trị hơn nửa thế kỷ để lại. Sự tìm kiếm công lý cần phải tránh được nạn tắm máu của thời Hafez và sau đó là Bashar al-Assad. Theo Le Monde, nhiều thành viên phe Assad và tay chân trong bộ máy đàn áp đã nhanh chân chạy trốn sau khi cố vơ vét lần cuối. Bọn chúng phải bị truy lùng gay gắt, trước hết là kẻ đứng đầu hiện đang được Nga cho tị nạn. Các tiến trình tư pháp tại Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp nhắm vào các quan chức Syria là những đột phá đầu tiên vào bức tường tưởng chừng bất khả xâm phạm của chế độ Damas. Và bây giờ là lúc để người Syria sau khi tự giải phóng sẽ tự thực thi công lý.
Về chính phủ mới của nước Pháp, báo Le Figaro cho rằng ông François Bayrou cố gắng dựa vào kinh nghiệm của các thành viên để có thể kéo dài. Libération thì điểm qua những người quay trở lại, đó là các ông Grotteo, Darmanin hay Valls, một chính phủ thiên về phía hữu dưới sự giám sát của cực hữu, theo tờ báo. Lạc Khoa coi đây là sự thay đổi nhưng mang tính kế tục.
Có đến hai cựu thủ tướng trong nội các mới, đặc biệt là sự trở lại của ông Van, sẽ phải phụ trách các hồ sơ gai góc ở lãnh thổ hải ngoại như việc tái thiết đảo Mayotte sau trận bão. Cuối cùng, nhân dịp Noel, nhật báo Công giáo La Croix dành chủ đề cho ngày Noel đã trở thành một ngày lễ mang tính toàn cầu. Tại các nước phương Tây, nay chỉ có 12% người đi lễ Giáng sinh và cây thông Noel đã mất đi tính chất tôn giáo ban đầu.
Thưa quý thính giả, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phủ Tổng thống Pháp công bố thành phần nội các mới với nhiều gương mặt cũ. Đối lập Hàn Quốc dọa phế truất quyền Tổng thống do ngăn cản điều tra Tổng thống Yoon. Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem được phép vào giải Gaza để cử hành thánh lễ Giáng sinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp lập chính phủ mới dựa trên những kinh nghiệm cũ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí đặc biệt ngày Noel. Santo Cielo phúc âm qua ngôn ngữ điện ảnh, Ekafi thực hiện với phần bình luận của linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, nước Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Ekafi xin tạm biệt quý vị, xin kính chúc quý vị đón Giáng sinh an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.